Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 22 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hàng loạt cán bộ ngoại giao bị kỷ luật trong vụ chuyến bay giải cứu.
Mỹ công bố 29 triệu đô la Mỹ để xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa.
Cục Đường bộ Việt Nam triển khai tổng đài đường dây nóng mới để giải đáp thắc mắc của người dân.
Nga cảnh báo xung đột thêm trầm trọng khi phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, vào 17 giờ 40 phút chiều qua ngày 21 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Soekarno Hatta, thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Indonesia. Theo chương trình, trong thời gian chuyến thăm từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12, sau lễ đón cấp nhà nước do Tổng thống Indonesia Joko Widodo chủ trì, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc gặp hẹp, cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Indonesia, chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trong các ngày 20 và 21 tháng 12 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 24. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn do chịu trách nhiệm trong hàng loạt các vi phạm liên quan chuyến bay giải cứu người Việt ở nước ngoài trong dịch COVID-19. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định khai trừ ra khỏi đảng các ông bà Nguyễn Hồng Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, Lý Tiến Hùng, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Nguyễn Lê Ngọc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Vũ Ngọc Minh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Việt Thái, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, cảnh cáo ông Nguyễn Hoàng Linh, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, khiển trách các ông Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Vũ Bình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuda, Nhật Bản, Phạm Như Ý, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định sẽ tiếp tục xem xét xử lý, đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng có trách nhiệm liên quan xem xét xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định.
Mỹ thông qua cơ quan phát triển quốc tế đã công bố một hợp đồng mới trị giá 29 triệu đô la Mỹ nhằm xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Đây là hợp đồng lớn nhất mà cơ quan phát triển quốc tế trao cho Việt Nam trong nỗ lực nâng cao năng lực của Việt Nam trong bảo đảm an toàn và sức khỏe môi trường. Chính phủ Mỹ và Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến mất 10 năm để hoàn thành dự án này với chi phí ước tính là 450 triệu đô la Mỹ. Mỹ cam kết 300 triệu đô la Mỹ trong số đó.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo nhanh về kế hoạch tổ chức các hoạt động kinh phí chăm lo Tết Quý Mão 2023. Theo đó, tổng kinh phí tổ chức các hoạt động và chăm lo Tết Quý Mão 2023 là gần 927 tỷ đồng. Thành phố sẽ tặng quà từ 1,3 đến 3,1 triệu đồng một suất cho hơn 313.000 trường hợp diện chính sách có công, tặng quà trị giá 1,25 triệu đồng mỗi hộ cho hơn 37.000 hộ nghèo, tặng quà 1,15 triệu đồng mỗi suất cho hơn 161.000 trường hợp diện bảo trợ xã hội, tặng quà 1,8 triệu đồng một người cho hơn 136.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khu vực hành chính sự nghiệp.
Còn tại Bình Dương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở ban ngành địa phương giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp có phương án nghỉ Tết, trả lương thưởng theo đúng quy định. Chỉ đạo này xuất phát từ việc những ngày gần đây, công nhân của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã ngừng việc tập thể do chậm lương tháng 11. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định chi hỗ trợ cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dịp Tết 1 triệu đồng một người. Dự kiến là khoảng 46.500 người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, Hà Nội xác định các nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội trọng tâm, trong đó đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành 22 dự án với khoảng 1,215 triệu m2 sàn nhà ở. Ngoài ra, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai 28 dự án còn lại, dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025 để bù đắp phần diện tích nhà ở còn thiếu so với mục tiêu của kế hoạch. Đồng thời chuẩn bị đầu tư 5 dự án khu nhà ở xã hội độc lập và triển khai các dự án xây mới có tiến độ hoàn thành trong giai đoạn 2025.
Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2023, thành phố đặt mục tiêu cấp giấy chứng nhận cho hơn 20.300 căn nhà đã được thẩm định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Năm 2022, Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận cho hơn 21.200 hồ sơ thuộc 401 dự án. Hiện thành phố đang phấn đấu cấp thêm 3.000 căn nhà ngoài chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2022.
Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đã gần như hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao diện tích 14.757 ha đợt 1 cho chủ đầu tư để thi công dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến vào sáng ngày 25 tháng 12, dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức khởi công. Công tác thi công cọc đại trà, nền móng, đáy hầm công trình sẽ hoàn thành sau 4 tháng kể từ khi bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2023.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa triển khai tổng đài đường dây nóng mới để giải đáp thắc mắc liên quan đến vận tải đường bộ cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tổng đài mới 1900 599 870 sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến vận tải đường bộ cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân qua số máy lẻ từ 1 đến 6. Song song với việc triển khai tổng đài đường dây nóng mới, các số điện thoại đường dây nóng hiện tại vẫn tiếp tục hoạt động đến ngày 31 tháng 12.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất sử dụng khu đất rộng 3.500 m² nằm tiếp giáp đường vào ga quốc tế dành cho việc khai thác tạm đối với taxi, xe công nghệ đón trả khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp Tết. Dự kiến cao điểm Tết năm nay, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ từ 120.000 đến 130.000 khách mỗi ngày, tương đương 3.000 đến 4.000 lượt khách mỗi giờ. Từ thực tế, lượng ô tô ra vào liên tục dễ gây ùn ứ trong điều kiện đường nội bộ sân bay đã quá tải. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng rất cần có bãi đệm điều tiết taxi, xe buýt để quay vòng cho hai nhà ga.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 21 tháng 12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện nay. Trao đổi với báo giới, ông Peskov cho biết các nước phương Tây đang tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và phạm vi vũ khí được cung cấp đang mở rộng. Ông cảnh báo tất cả những điều này càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột và là điều không có lợi cho Ukraine.
Trong một diễn biến liên quan đề cập đến chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người phát ngôn Peskov cho rằng điều này không mang kết quả tích cực và Nga cũng không thấy cơ hội cho đàm phán hòa bình với Ukraine. Trước đó cùng ngày, hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Zelensky đã thông báo trên tài khoản Twitter rằng đang trên đường đến Mỹ để tăng cường khả năng phục hồi và phòng thủ của Ukraine.
Cũng theo diễn biến này, ngày 21 tháng 12, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ trong cuộc gặp song phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thảo luận về loạt chủ đề bao gồm chiến lược trên chiến trường, năng lượng và các biện pháp trừng phạt. Trong cuộc gặp, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Chuyến công du của Tổng thống Ukraine diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu thông qua gói chi tiêu cuối năm bao gồm khoảng 45 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine.
Trong khi đó, ngày 20 tháng 12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này đã chuyển hệ thống tên lửa phòng không và các loại vũ khí khác cho Ukraine. Cũng trong ngày 20 tháng 12, Ngân hàng Thế giới WB đã thông qua gói cứu trợ mới trị giá 610 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Trước đó, vào ngày 16 tháng 12, Văn phòng Thủ tướng Canada thông báo Canada tái khẳng định tiếp tục hỗ trợ quân sự tài chính cho Kiev.
Theo hãng tin Reuters, chính phủ Belarus cho biết trên trang web rằng họ sẽ tạm thời hạn chế nhập cảnh, tạm trú và di chuyển trong khu vực biên giới thuộc vùng Komen. Chính phủ Belarus không cho biết lệnh hạn chế trên sẽ kéo dài bao lâu, nhưng nói rằng các lệnh này không áp dụng với các quan chức, người lao động và cư dân của những khu vực đó. Lệnh hạn chế trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Belarus ngày 19 tháng 12. Chuyến đi khiến dư luận ở Ukraine lo ngại rằng Nga có ý định gây áp lực lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo hãng thông tấn APS Algeria, nhà xuất khẩu khí đốt hàng đầu của châu Phi là Algeria ngày 20 tháng 12 đã lên tiếng phản đối việc EU áp giá trần khí đốt tự nhiên, cho rằng điều đó sẽ đe dọa các khoản đầu tư ở thượng nguồn, upstream. Bộ trưởng Năng lượng Algeria cho biết nước này không ủng hộ ý tưởng hạn chế giá, sau khi các bộ trưởng năng lượng EU đồng ý mức giá trần tạm thời để giảm thiểu khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng sau cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Ngày 21 tháng 12, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, Ngân hàng Trung ương, Shaktikanta Das cảnh báo thị trường tiền điện tử có thể là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tiếp theo. Với dẫn chứng về sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX, trong năm nay Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã ra mắt đồng rupee kỹ thuật số của riêng mình dựa trên công nghệ chuỗi khối nhằm giảm chi phí giao dịch thương mại khi nền kinh tế Ấn Độ trở nên ít phụ thuộc hơn vào tiền giấy.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng.
Thưa quý thính giả, tối qua đội tuyển Việt Nam đã bước vào lượt trận mở màn bảng B AFF Cup 2022 với trận đấu gặp đội tuyển Lào. Chức vô địch chắc chắn là mục tiêu số 1 của đoàn quân áo đỏ, vì vậy trong trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đã đặt quyết tâm giành chiến thắng với chênh lệch lớn về trình độ. đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Lào với tỷ số đậm đà 6-0 với các bàn thắng của Tiến Linh, Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Toàn và Văn Thành. Ở trận đấu diễn ra trước đó giữa Myanmar và Malaysia, các cầu thủ Malaysia đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 với pha ghi bàn duy nhất của Halim.
Theo truyền thông, Inter Milan đã nhảy vào cuộc đua giành thủ môn tuyển Thụy Sĩ Yam Sommer với Bayern Munich. Trước đó, Hùng Sám đã nhắn nhủ thành của Gladbach để thay thế cho Neuer dính chấn thương.
Theo nhà báo Ben Jacob của CBC Sport, Mbappe chắc chắn không rời Paris Saint-Germain trong tháng 1. Theo Ben Jacob, tiền đạo 24 tuổi có thể ra đi vào mùa hè, nhưng là một mức phí rất đắt đỏ và không dễ để câu lạc bộ nào đáp ứng.
Sau khi tỏa sáng ở Qatar, Enzo Fernandez đang được hai ông lớn tranh giành là Paris Saint-Germain và Liverpool. Sở dĩ tuyển Argentina được săn đón là vì ngoài tài năng, anh có mức giá rẻ hơn nhiều so với Jude Bellingham.
Theo Revolo, Nacho và Dani Ceballos có thể sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè tới vì Real Madrid không có ý định gia hạn hợp đồng. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng không có kế hoạch với bộ đôi người Tây Ban Nha.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Trong đêm qua, Bắc Bộ quay trở lại với trạng thái ít mây. Lúc này nhiều nơi ở vùng núi vẫn duy trì mức nhiệt dưới 10 độ. Các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ cũng chỉ dao động từ 11 đến 14 độ. Nhưng cũng do trời ít mây nên là ngày hôm nay, miền Bắc sẽ có nắng sớm, nhiệt độ trong ngày vì thế tăng nhanh. Dự báo đến trưa và chiều, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ dao động ở ngưỡng từ 20 đến 22 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 24 độ. Với miền Trung, đêm qua và sáng sớm nay ở Trung Bộ vẫn có mưa, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Hà Tĩnh trở xuống đến Quảng Ngãi. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong ngày hôm nay, khu vực này vẫn nhiều mây và có mưa, nhưng cường độ mưa sẽ có xu hướng giảm bớt. Lượng mưa thì hầu hết đều dưới 10mm và ít có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 20 đến 22 độ. Đối với khu vực từ Đà Nẵng trở xuống đến Quảng Ngãi, nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không vượt quá ngưỡng 24 độ. Còn các tỉnh Bình Định xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 25 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô, nên trong ngày hôm nay ở đây đều không mưa, ban ngày có nắng. Nhiệt độ trưa chiều nay tại vùng cao Tây Nguyên phổ biến từ 25 đến 28 độ. Nhưng đêm và sáng sớm ở đây vẫn duy trì trời rét và nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 18 độ. Còn ở Nam Bộ nắng nhiều hơn nên nhiệt độ trong ngày cao hơn, phổ biến từ 30 đến 32 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.